Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam yêu cầu các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước. Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang trước phiên tòa phúc thẩm. Sau tổn thất ở Crimea, Nga thay tư lệnh hạm đội Biển Đen. Và Mỹ-Đài Loan bắt đầu đàm phán thương mại chính thức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Việt Nam vừa ra yêu cầu buộc các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu của người dùng tại quốc gia này và thành lập các văn phòng tại địa phương, một động thái mới nhất của nhà nước nhằm thắt chặt các quy tắc an ninh mạng. Hãng tin Reuters dẫn một nghị định vừa được ban hành cho biết, quy định này sẽ được áp dụng cho các công ty truyền thông xã hội như Google của công ty Alphabet Incorporation và Facebook của công ty Meta và áp dụng cho các nhà khai thác viễn thông có hoạt động tại Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ cho biết yêu cầu này được nêu trong Nghị định 53-2022 NDCP được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành hôm 15 tháng 8, trong đó quy định chi tiết một số điều luật của luật an ninh mạng. Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Điều 26 của Nghị định nêu rõ rằng dữ liệu phải được lưu trữ tại Việt Nam bao gồm dữ liệu về thông tin cá nhân của người dùng sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, dữ liệu do người dùng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra như tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng IP đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại được đăng ký gắn với tài khoản hoặc dữ liệu và dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác. Đối với các công ty nước ngoài có kinh doanh viễn thông, lưu trữ chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng, các công ty quản lý hoặc vận hành thông tin khác trên không gian mạng dưới dạng tin nhắn, cuộc gọi thoại, gọi video, thư điện tử, ngoài yêu cầu phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng tại Việt Nam, còn phải lưu trữ dữ liệu như nêu trên nếu dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp bị sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Cơ quan chức năng của Việt Nam có quyền đưa ra yêu cầu thu thập dữ liệu cho mục đích điều tra và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xóa nội dung nếu nội dung đó bị cho là vi phạm hướng dẫn của chính phủ, nghị định cho biết thêm. Một điều khoản của nghị định cho biết nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được lưu trữ tối thiểu là 12 tháng. Các công ty nước ngoài sẽ có 12 tháng để thành lập cơ quan lưu trữ dữ liệu tại địa phương và văn phòng đại diện sau khi nhận được chỉ thị của Bộ Công an, và sẽ phải lưu trữ dữ liệu trong nước trong thời gian tối thiểu là 24 tháng theo yêu cầu của nghị định. Nghị định cho biết Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an sẽ thông báo hướng dẫn theo dõi giám sát các doanh nghiệp thực hiện yêu cầu lưu trữ dữ liệu đặt chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hãng tin Reuters đã liên hệ hai công ty công nghệ của Hoa Kỳ gồm Google và Facebook để xin ý kiến bình luận về nghị định mới này nhưng chưa được phản hồi. Theo Reuters, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và duy trì sự kiểm duyệt các phương tiện truyền thông chặt chẽ và dường như không chấp nhận bất đồng chính kiến. Quốc gia Cộng sản này đã thắt chặt các quy định về Internet trong vài năm qua, đỉnh điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 và ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vào tháng 6 năm ngoái.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mới cho biết về công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy tại Manchester, Anh. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Hằng hôm 13 tháng 8 dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh một ngày trước đó nói rằng cảnh sát vùng Manchester thông báo đã xác định được danh tính một nạn nhân tìm thấy trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester bằng phương pháp xác định vân tay. Bà Hằng nói rằng đây là một trong bốn công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trước đó và rằng quá trình tìm kiếm tại hiện trường và xác minh thân nhân các nạn nhân khác vẫn đang tiếp tục triển khai. Nữ phát ngôn viên cho biết rằng ngay sau khi nhận được thông tin, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên hệ và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục hậu sự cần thiết. Bà Hằng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát này. Bà nói tiếp rằng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ gia đình nạn nhân thu xếp vấn đề hậu sự theo nguyện vọng, nhanh chóng hoàn tất quá trình nhận dạng các nạn nhân khác và thúc đẩy quá trình điều tra vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hôm 5 tháng 8, Anh đã công bố tên của 4 công dân Việt Nam được cho là bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy bỏ hoang ở Oldham. Theo đó, các nạn nhân người Việt cũng là nạn nhân buôn người làm việc tại nhà máy Bismarck House Mill, nơi bị tình nghi được sử dụng làm trang trại trồng cần sa và bị cháy vào ngày 7 tháng 5. Ban đầu khi xảy ra hỏa hoạn, thông tin ban đầu cho biết không có người bên trong. Các thi thể chỉ được phát hiện vào ngày 21 tháng 7 khi công nhân bắt đầu đến tháo dỡ, thu dọn nhà máy. Các thám tử của Anh đã lần theo dấu vết của một số gia đình Việt Nam đã bị mất tích người thân kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra và công bố danh tính 4 nạn nhân.
Vài ngày trước khi nhà báo Phạm Đoan Trang được đưa ra xét xử phúc thẩm, Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà, đồng thời loan báo rằng bà sẽ được vinh danh tại lễ trao giải thưởng tự do báo chí vào tháng 11 sắp tới. Ông Sean Griffin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của Ủy ban bảo vệ ký giả cho biết trong một tuyên bố hôm 16 tháng 8, nhà chức trách Việt Nam không nên bác kháng cáo của nhà báo Phạm Đoan Trang về bản án 9 năm tù đã tuyên vào tháng 11 năm ngoái và hãy trả tự do cho bà mà không có các điều khoản hoặc điều kiện làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của một nhà báo. Việt Nam cần sớm thả tất cả các nhà báo mà họ đang giam cầm, thì nước này cần sớm được coi trọng với tư cách là một tác nhân toàn cầu có trách nhiệm, ông Crispin cho biết thêm. Ngoài ra, tổ chức bảo vệ ký giả còn cho biết rằng bà Trang sẽ được vinh danh tại lễ trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế của tổ chức này tại thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 11, 2022 để ghi nhận lòng dũng cảm của bà trong việc đưa tin khi phải đối mặt với sự ngược đãi. Vào ngày 14 tháng 7, Ủy ban bảo vệ ký giả công bố rằng bà Trang được vinh danh giải thưởng tự do báo chí năm 2022, mà theo đó tổ chức này đưa ra ánh sáng sự xuống cấp trong môi trường tự do báo chí ở Việt Nam, một trong năm quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới. Nhà báo Phạm Đoan Trang bị Việt Nam kết án vào hồi cuối năm ngoái theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, một điều luật mà giới hoạt động và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Ủy ban bảo vệ ký giả thống kê rằng tính đến cuối năm 2021, có 24 nhà báo đang bị giam giữ sau song sắt ở Việt Nam, bao gồm cả bà Trang, chỉ vì những gì họ viết ra. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những luật sư bào chữa cho bà Trang, thông báo trên trang Facebook rằng các luật sư bào chữa vừa có buổi tiếp xúc với thân chủ hôm 15 tháng 8 tại một trại giam ở Hà Nội và cho biết rằng bà sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 25 tháng 8. Luật sư này viết thêm rằng sức khỏe của bà không được ổn định và bà sẽ không nhận tội tại phiên phúc thẩm sắp tới. Chính quyền Việt Nam cáo buộc nữ nhà báo 44 tuổi này có hành vi tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua các hoạt động như trả lời báo chí quốc tế, viết sách, điều hành các trang mạng, kích động chống đối, kêu gọi biểu tình, lật đổ chế độ. Truyền thông trong nước cho rằng sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, các tổ chức chống đối ở nước ngoài đã dùng các chiêu bài cũ lên tiếng đòi trả tự do cho đối tượng. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam cho rằng hành động kêu gọi này là sự can thiệp trắng trợn vào điều tra, truy tố, xét xử tội phạm của pháp luật Việt Nam.
Hoa Kỳ đã vượt qua Pháp trở thành thị trường nhập khẩu thuốc lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Trang tin Hải quan Online dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết rằng trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 1,93 tỷ đô la nhập khẩu dược phẩm, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tin cho hay cũng 7 tháng đầu năm, Việt Nam chi gần 254 triệu đô la nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Theo trang tin của Tổng cục Hải quan, Hoa Kỳ đạt 242,6 triệu đô la, tăng 137,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đã giúp Hoa Kỳ xoán ngôi của Pháp để trở thành thị trường nhập khẩu thuốc số 1 của Việt Nam trong 7 tháng qua. Theo Hải quan Online, thị trường Pháp đứng thứ hai với 222,5 triệu đô la, giảm 18,5 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tin cho hay, còn 4 thị trường khác đạt kim ngạch từ 100 triệu đô la trở lên, gồm Đức đạt 214,15, Bỉ gần 155 triệu đô la, Ấn Độ đạt 147,27 triệu đô la, Hàn Quốc 135,1 triệu đô la. Trang tin của Tổng cục Hải quan nói rằng cả 4 thị trường này đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh Hàn Quốc, tin cho hay các thị trường lớn khác ở châu Á còn có Thái Lan đạt 51,2 triệu đô la, Nhật Bản đạt 49,77 triệu đô la, Trung Quốc đạt 41,22 triệu đô la. như V Tiếng Việt đã đưa tin hồi tháng 6, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá ước tính đạt 55,9 tỷ đô la sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2022, duy trì vị trí của Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia ở Đông Nam Á, theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 29 tháng 6. Theo tìm hiểu của VOA, trong 20 năm nay, Mỹ luôn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu ngày càng tăng lên của Việt Nam. Gần đây nhất, Việt Nam xuất sang Mỹ hơn 96 tỷ đô la vào năm ngoái, hưởng xuất siêu hơn 81 tỷ đô la. Trước đó, trong hai năm 2020 và 2019, Việt Nam xuất sang Mỹ lần lượt là 77 tỷ và hơn 61 tỷ đô la, với các mức xuất siêu lần lượt là hơn 63 tỷ và gần 47 tỷ đô la.
Nga nói hôm 18 tháng 8 rằng có nguy cơ về thảm họa do con người gây ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine và cáo buộc rằng Kiev và phương Tây lên kế hoạch khiêu khích ở đó vào ngày thứ Sáu 19 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng Ukraine và những người Mỹ phụ trách theo cái gọi của Nga đang cố dàn dựng một sự cố nhỏ tại nhà máy ở miền nam Ukraine để đổ vấy cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hành động khiêu khích đó được căn thời gian để trùng với chuyến thăm Ukraine của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, vị Tổng thư ký đến Lviv hôm 17 tháng 8 và sẽ đến thăm cảng Odessa ở Biển Đen vào ngày 19 tháng 8. Phía Nga nói hành động khiêu khích có thể bao gồm cả một vụ rò rỉ phóng xạ. Reuters không thể kiểm chứng lời tuyên bố của Nga. Mikhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, bác bỏ nhận định của Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng điều đó hết sức nực cười. Có một giải pháp, các ông hãy mang bom đạn ra khỏi các sảnh, gỡ mìn khỏi các tòa nhà, trả tự do cho nhân viên của nhà máy, ngừng pháo kích thành phố ở miền nam Nikopol từ vùng đất của nhà máy và rời khỏi nhà ga, ông Podolyak viết ở trên Twitter. Tổ hợp lò phản ứng hạt nhân Zaporizhia có quy mô lớn nhất ở châu Âu đã bị pháo kích liên tục, cả Moscow lẫn Kiev đều đổ lỗi cho nhau. Bộ Ngoại giao Nga nói trong một cuộc họp báo rằng lời đề nghị của ông Guterres về việc quân sự hóa khu vực xung quanh nhà máy là không thể chấp nhận được. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có thể phải dừng vận hành nhà máy này nếu các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra. Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết việc đóng cửa nhà máy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Việc ngắt kết nối các máy phát của khu phức hợp khỏi hệ thống điện của Ukraine sẽ làm cho các máy phát đó không được sử dụng để giữ mát cho nhiên liệu hạt nhân trong trường hợp nhà máy bị cúp điện, hãng Energoatom nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Nga thay tư lệnh hạm đội Biển Đen ở Crimea, truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 17 tháng 8, sau một loạt vụ nổ làm rúng động bán đảo mà Nga sáp nhập của Ukraine từ năm 2014, mà từng được xem là căn cứ hậu phương an toàn do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Moscow quy trách nhiệm cho những thành phần phá hoại gây ra các vụ nổ ngốn trọn một kho đạn phía bắc Crimea hôm 16 tháng 8. Tờ Kommersant của Nga loan tin sau đó, người ta nhìn thấy nhiều cột khói bốc lên từ một căn cứ quân sự thứ nhì của Nga ở trung tâm Crimea. Ukraine chưa chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng đã ám chỉ xa gần. Khả năng Ukraine có thể phản công sâu hơn vào lãnh thổ của Nga chiếm đóng, cho thấy một sự chuyển biến trong cuộc chiến đang bước vào tháng thứ sáu. Tuần rồi, các vụ nổ đã phá hủy những chiếc máy bay chiến đấu tại một căn cứ hải quân của Nga ở Crimea. Ngày 17 tháng 8, hãng tin RIA của Nga dẫn các nguồn tin cho hay, tư lệnh hạm đội hắc hải Igor Asipov đã bị thay thế. Chỉ huy mới là ông Viktor Sokolov. Nếu tin này được xác nhận, động thái này đánh dấu một trong những vụ sa thải quan chức quân đội cấp cao nhất tới nay trong cuộc chiến mà Nga đã tổn thất nặng nề về người và thiết bị. Tình báo quân sự Ukraine cho hay sau các vụ nổ gần đây ở Crimea, quân Nga cấp bách di dời một số máy bay và trực thăng sâu hơn vào bên trong bán đảo Crimea và tới các sân bay bên trong Nga.
Sau cuộc hội đàm hôm thứ Năm 18 tháng 8 với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang ghé thăm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng Liên Hợp Quốc cần phải đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang bị quân Nga chiếm đóng. Ông Zelensky và ông Guterres gặp nhau tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết hai ông đã thảo luận về một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày càng trầm trọng và nhất trí rằng cần tiếp tục phối hợp các nỗ lực nhằm đảm bảo cho việc xuất khẩu của Ukraine. Ông Zelensky viết trên ứng dụng tin nhắn Telegram đã có sự chú ý đặc biệt đến chủ đề Nga tống tiền hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Do đó, Liên Hợp Quốc cần phải đảm bảo an ninh cho cơ sở chiến lược này phi quân sự hóa và giải phóng nó hoàn toàn khỏi quân Nga. Quân Nga đã chiếm nhà máy hạt nhân hồi tháng 3, Kiev cáo buộc Moscow sử dụng nó như là một lá chắn để từ đó bắn vào các mục tiêu của Ukraine. Phía Ukraine cũng nói rằng Nga đã pháo kích vào nhà máy. Moscow lại đổ cho Ukraine là bên đã nã pháo vào cơ sở này. Hôm 18 tháng 8, Nga nói họ có thể đóng cửa nhà máy hạt nhân lớn nhất ở châu Âu sau khi nhà máy này bị pháo kích tại vùng tiền tuyến ở Ukraine. Kiev cho rằng động thái dừng hoạt động tại nhà máy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân ở đó. Trong một bài đăng trên Telegram dưới hai bức ảnh về cuộc gặp giữa hai ông Zelensky và Guterres, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, chúng tôi nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện sáng kiến ngũ cốc. Vẫn ông Zelensky cho biết, chúng tôi cũng thảo luận về các hướng phát triển có thể có của việc này, về vấn đề trục xuất người Ukraine một cách bất hợp pháp và ép buộc, và về việc thả các quân nhân và nhân viên y tế của chúng tôi khỏi nơi giam giữ. Theo thỏa thuận khung vào ngày 22 tháng 7 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, Ukraine khôi phục thành công vào đầu tháng 8 hoạt động xuất khẩu từ các cảng ở Biển Đen, vốn đã bị đình trệ trong 5 tháng vì cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm 18 tháng 8 cho biết họ đang tiến hành ngoại giao âm thầm với Mỹ về việc có thể trao đổi tù nhân có liên quan đến ngôi sao bóng rổ Brittney Griner. Cô Griner, người từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic và là ngôi sao của Hiệp hội bóng rổ nữ quốc gia WNBA của Mỹ, đã bị kết án 9 năm tù ở Nga vì tội ma túy vào ngày 4 tháng 8 trong một vụ án bị Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden gọi là không thể chấp nhận được. Ivan Nechayev, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hoạt động ngoại giao âm thầm đang được tiến hành và việc này sẽ mang lại kết quả nếu Washington làm theo và không sa vào tuyên truyền, làm ầm ĩ lên trên truyền thông để ghi điểm trước một cuộc bầu cử, với hàm ý nói đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng các quan chức Mỹ đang phá hoại nỗ lực để đạt được một cuộc trao đổi tù nhân khi phía Mỹ sử dụng ngoại giao khua chiêng gõ trống về vụ việc. Washington đã đề xuất trao đổi tay buôn vũ khí người Nga Viktor Butch lấy của Griner và cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Paul Whelan, các nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Ông Whelan, người mang hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, đã bị kết án 16 năm tù vào năm 2020 sau khi bị kết tội làm gián điệp. Ông phủ nhận cáo buộc đó. Cô Griner, người đã được kê đơn cho dùng loại cần sa chữa bệnh ở Mỹ để giảm đau do chấn thương mãn tính, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 2 tại sân bay Sheremetyevo của Moscow với các hộp chứa dầu cần sa trong hành lý của cô. Cần sa vẫn thuộc diện bất hợp pháp ở Nga, kể cả loại dùng cho mục đích y học và giải trí. Cô Griner, người đã nhận tội, nói rằng cô hoàn toàn trung thực khi phạm lỗi và vì cô đã vô tình đóng gói hộp dầu cần sa trong lúc vội vàng để bắt kịp chuyến bay đến Nga.
Hoa Kỳ và Đài Loan nhất trí bắt đầu đàm phán thương mại theo một sáng kiến mới nhằm đạt được các thỏa thuận với kết quả có ý nghĩa về kinh tế. Và một quan chức Đài Loan cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc. Washington và Đài Bắc đã công bố sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21 hồi tháng 6. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về đề cương đàm phán và dự kiến vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu mùa thu năm nay. Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Loan John Deng nói với các phóng viên tại Đài Bắc rằng ông hy vọng đàm phán có thể bắt đầu vào tháng tới và việc này một ngày nào đó có thể đem lại một thỏa thuận thương mại tự do mà hòn đảo này từ lâu đã muốn có với Hoa Kỳ. Đề cương đàm phán được công bố cùng với lời thông báo cho biết Hoa Kỳ và Đài Loan đã lập một nghị trình đàm phán bận rộn về các vấn đề như tạo thuận lợi thương mại, thực hành quản trị tốt và gỡ bỏ các rào cản phân biệt đối xử về thương mại. Đề cương này cho biết việc khởi sự đàm phán chính thức sẽ nhằm mục đích đạt được các thỏa thuận với các cam kết tiêu chuẩn cao và các kết quả có ý nghĩa về kinh tế. Ông Deng cho biết là hai bên cũng sẽ bàn về chủ đề Trung Quốc ép buộc kinh tế, hàm ý nói đến việc Bắc Kinh có động thái ngăn chặn thương mại với các quốc gia mà họ có bất đồng, chẳng hạn như khi Lithuania cho phép Đài Loan mở cửa đại sứ quán trên thực tế ở thủ đô của họ. Ông Deng nói các mục tiêu cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc không chỉ là Hoa Kỳ hay Đài Loan, mà việc này được thực hiện với rất nhiều quốc gia. Tác hại của nó đối với trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu là rất lớn. Mặc dù thiếu các mối quan hệ ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ vẫn muốn tăng cường trợ giúp cho Đài Loan, đặc biệt là khi đảo quốc phải đối mặt với áp lực chính trị gia tăng từ Trung Quốc hòng ép buộc việc chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc nhắc lại rằng họ phản đối sáng kiến thương mại mới giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ quốc gia nào ký kết các thỏa thuận thương mại chính thức với Đài Loan và ông kêu gọi Hoa Kỳ ngừng giao kết với hòn đảo này.
Sự đáp trả hung hăng của Trung Quốc đối với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan khiến quốc hội các nước khác càng muốn thực hiện các chuyến thăm tương tự. Đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Mỹ phát biểu vào ngày 17 tháng 8. Trung Quốc nói Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc và đã tiến hành các cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay xung quanh hòn đảo tự trị này sau chuyến thăm của bà Pelosi vào đầu tháng này. Nhà Trắng nói Trung Quốc phản ứng thái quá, viện cớ chuyến thăm để tìm cách thay đổi nguyên trạng ở eo biển Đài Loan bằng cách phóng phi đạn qua Đài Loan và mở các cuộc tập trận phong tỏa xung quanh Đài Loan. Những gì Trung Quốc đang làm là họ đang tạo thêm sự quan tâm chưa từng thấy về việc tới thăm Đài Loan, đại diện hàng đầu của Đài Loan tại Washington, Tiêu Mỹ Cầm, nói với Reuters. Kể từ đó, chúng tôi thấy quốc hội các nước khác cũng tỏ ra quan tâm đến việc thăm Đài Loan, bà nói, và nêu tên Đức, Canada, Vương quốc Anh và Nhật Bản, trong số các nước có thể gửi phái đoàn sang thăm Đài Loan. Nạn nhân bị hiếp đáp cần có bạn, bà Tiêu nói. Thái độ của họ đang khiến tình hình của chúng tôi càng được thêm nhiều chú ý và thông cảm, bà Tiêu nói về các hành động quân sự của Trung Quốc. Một phái đoàn quốc hội Canada định sang thăm Đài Loan vào tháng 10 này, một nghị sĩ Canada cho biết vào ngày 17 tháng 8. Bắc Kinh đã áp đặt chế tài lên một bộ trưởng Lithuania, người đến thăm Đài Loan vài ngày sau chuyến thăm của bà Pelosi. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng vũ lực để thu phục Đài Loan và xem các chuyến thăm của giới chức các nước tới Đài Loan là gửi đi tín hiệu khuyến khích Đài Loan đòi độc lập. Đài Loan bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể định đoạt tương lai của mình.
Trong một báo cáo được công bố vào tuần này, chuyên gia hàng đầu của Liên Hợp Quốc về vấn đề nô lệ nói rằng có cơ sở để kết luận là đã diễn ra việc cưỡng bức lao động đối với người thuộc các nhóm dân thiểu số ở khu vực Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Bản báo cáo khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các hình thức nô lệ đương thời Tomoya Obokata chia sẻ bản báo cáo trên tài khoản Twitter của mình. Ông nói trong bản báo cáo rằng kết luận được rút ra dựa trên đánh giá độc lập về thông tin sẵn có. Báo cáo viên đặc biệt cho rằng có cơ sở để kết luận là đã và đang diễn ra tình trạng cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và các dân tộc thiểu số khác trong các lĩnh vực như nông nghiệp và sản xuất ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, một đoạn trong bản báo cáo viết. Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc về tình trạng xâm hại người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương. Bản báo cáo đề ngày 19 tháng 7 được công bố trong Thư viện các tài liệu của Liên Hợp Quốc. Theo bản báo cáo, có hai hệ thống khác nhau do nhà nước chỉ đạo tồn tại ở Tân Cương, đó là hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề, nơi người thiểu số bị giam giữ và buộc phải làm việc theo sự phân công, và hệ thống xóa đói giảm nghèo thông qua chuyển dịch lao động liên quan đến người lao động ở nông thôn. Tuy các chương trình này có thể tạo ra cơ hội việc làm cho người thiểu số và nâng cao thu nhập của họ theo tuyên bố của chính quyền, song báo cáo viên đặc biệt cho rằng có các biểu hiện về lao động cưỡng bức trong nhiều trường hợp, cho thấy bản chất không tự nguyện trong công việc mà các cộng đồng bị ảnh hưởng phải thực hiện. Bản báo cáo dài 20 trang cho biết, báo cáo này cũng đề cập đến các vấn đề và các quan ngại liên quan đến nô lệ đương thời ở các quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng 8 nhắc lại lời phủ nhận của Bắc Kinh rằng chưa từng có nạn cưỡng bức lao động ở Tân Cương, biện hộ về thành tích của Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền của người lao động và chỉ trích thậm tệ lời kết luận của bản báo cáo. Một báo cáo viên đặc biệt nào đó chọn cách tin những lời nói dối và thông tin sai lệch về Tân Cương do Mỹ, một số nước phương Tây khác và các thế lực chống Trung Quốc lan truyền, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh. Báo cáo của ông Obokata không liên quan đến một báo cáo khác về nhân quyền ở Tân Cương đang được đón đợi do cao ủy Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet soạn. Bà Bachelet cam kết công bố bản báo cáo trước khi rời nhiệm sở vào cuối tháng này. Người phát ngôn của chính quyền quân đội Myanmar cho biết là nước này có kế hoạch nhập khẩu xăng và dầu nhiên liệu của Nga để giảm bớt lo ngại về nguồn cung và giá cả tăng cao. Quốc gia Đông Nam Á này vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Nga, ngay cả khi cả hai nước vẫn đang chịu một loạt các lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây. Myanmar bị trừng phạt vì có cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân bầu hồi năm ngoái, còn Nga là vì cuộc xâm lược Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đang tìm các khách hàng mới cho mặt hàng năng lượng của họ trong khu vực vì thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ ở châu Âu sẽ áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu của Nga theo các giai đoạn vào cuối năm nay. Người phát ngôn quân đội Jo Min-tun cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 17 tháng 8, Chúng tôi đã được phép nhập khẩu xăng từ Nga, đồng thời cho biết thêm rằng loại xăng này được ưa chuộng vì chất lượng và giá thành rẻ. Theo các phương tiện truyền thông, các chuyến hàng dầu nhiên liệu sẽ bắt đầu đến Myanmar từ tháng 9. Do Min Tun cho biết, người đứng đầu chính quyền quân đội Min Aung Hlaing đã thảo luận về dầu khí trong chuyến công du tới Nga hồi tháng trước. Myanmar hiện nhập khẩu nhiên liệu thông qua Singapore. Ông nói rằng Myanmar sẽ xem xét việc khai thác dầu chung ở Myanmar với Nga và Trung Quốc. Quân đội đã thành lập Ủy ban mua dầu của Nga do một đồng minh thân cận của Min Aung Hlaing đứng đầu để giám sát việc mua, nhập khẩu và vận chuyển nhiên liệu với giá cả hợp lý dựa trên nhu cầu của Myanmar, theo một tuyên bố đăng trên một tờ báo nhà nước hôm 17 tháng 8. Ngoài sự xáo trộn chính trị và bất ổn dân sự, Myanmar còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá nhiên liệu cao và nạn cắt điện, khiến giới lãnh đạo quân đội nước này phải chuyển sang nhập khẩu dầu nhiên liệu có thể sử dụng trong các nhà máy điện. Giá xăng đã tăng khoảng 350% kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái, lên 2.300 đến 2.700 chạt, khoảng $1 một lít. Trong tuần qua, các trạm xăng dầu đã ngừng hoạt động ở nhiều nơi trên cả nước vì tình trạng khan hiếm, theo tường thuật của các phương tiện truyền thông. Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho quân đội Myanmar.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Mấy năm nay, bà con nông dân tại huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre áp dụng mô hình quảng canh trồng vụ lúa tiếp nối mùa vụ tôm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu lúc mùa nước mặn xâm nhập đồng. Mô hình này dễ dàng canh tác với nhiều lợi nhuận nên được hầu hết nông dân nơi đây lựa chọn.
Như nói chung là nhà có vuông là họ chắc là có thả chứ cô không ai không nuôi bỏ vuông không, ít đó. Dòng khu vực này là hình như là cũng như không có kiểm soát được là ở vùng xa, chỗ xa, nhưng mà như khu vực vòng vòng đây là như ai cũng thả tôm quảng canh, mình là viên tôm thì nó khác. Cái con tôm của mình, tôm mà tôm công quảng canh của mình là ăn con tôm nó dẻ, là nó chắc thịt hơn. Còn con tôm công nghiệp vậy chứ nó không có ngon, nó bở, nó không có ngon mà.
Nuôi tôm quảng canh lúc nước mặn xâm nhập đồng ở Bến Tre được nông dân nơi đây nói là khá nhàn nhã, ít nhọc công.
Thả đổ xuống hoài đó, như chị nuôi quảng canh vậy, thả hoài, còn ta đã nuôi công nghiệp, ta nuôi lận hả cả trăm thiên vậy đó. Thì người ta nhiều khi được chừng trăm ngày thì người ta bắt, còn nhiều khi có người thì chừng 30 ngày thì nó chết.
Rủi ro trong nuôi trồng là chuyện bình thường với người dân xứ này. Khi họ hiểu cần phải biết nương theo thiên nhiên, theo thời tiết mùa màng để canh tác nuôi trồng sao cho phù hợp nhất. Ngay cả việc trồng lúa, có người chọn gieo mạ rồi cấy, có người lại xạ thẳng ra ruộng ngay sau khi mùa nước mặn đi qua.
Hiện giờ họ mới gieo mạ. Nhiều khi có số là họ chuẩn bị xạ, chúng chưa có. Nếu mà gặp ngay lúa là phải lối chừng tháng 10, tháng 11. Là đi mấy tháng đó là có ngày lúa.
Đó là những tháng nước ngọt phủ đồng với phù sa dồi dào từ con sông Hàm Luông và Cổ Chiên, với con nước nổi quen thuộc bao đời nay của người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là với Thạnh Phú, vùng đất cuối Cù Lao Minh, nơi có phía nam giáp biển Đông.
Mà lúa ở đây thì đa số là lúa sạch. Lúa là cũng như người ta không phân thuốc nhiều. Thuốc thì không được, hạ thuốc thì tôm cua nó chết. Bị ta trồng trong vuông mà.
Trồng tôm vuông có nghĩa là đất được đào chung quanh làm bờ bao và chừa phần chính giữa để trồng lúa lúc mùa nước ngọt và nuôi tôm khi vào mùa nước mặn. Cứ mùa nào thức nấy cho canh tác và cứ như vậy mà người xứ này ung dung tự tại với thiên nhiên.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.